Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh và thưa quý thính giả, hôm 25 tháng 1, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International đã công bố phúc trình hàng năm xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của 176 quốc gia, trong đó Úc xếp hạng thứ 13. Nghe có vẻ cũng hơi đáng ngại ha anh?
Vâng, đây là lần thứ 3 Úc bị lọt khỏi cái danh sách top 10 trong từ khi mà thành lập cái tổ chức minh bạch quốc tế này. Thưa quý vị, đây cái ý chính của cái bản báo cáo này là về cái sự cảm nhận của dân chúng, của những người tham gia trong cái cuộc khảo cứu này, chứ không phải đó là một cái tình hình thực tế. Bởi vì thưa quý vị, nó là một cái dạng để người ta khảo sát để xem là người dân có cảm nhận như thế nào về cái việc làm của chính quyền hoặc là các cái định chế công, vân vân. Thưa quý vị, đây là cũng là một cái cuộc khảo sát chỉ liên quan đến cái khu vực công mà thôi, chứ họ không có đề cập đến các cái vấn đề tư doanh hoặc là những cái chuyện cá nhân của những cái người khác. Và do đó cái cuộc khảo sát này nó phản ảnh cái lề lối làm việc, cái cũng như là cái sự tôn trọng luật pháp của các quốc gia được khảo sát.
Nhưng mà nói rằng cảm nhận tham nhũng chắc nó cũng không có xa lắm so với thực tế, đúng không thưa anh? Bởi vì những người mà được hỏi đến hoặc là các chuyên gia về tham nhũng khi trả lời những cái câu hỏi của cái cuộc khảo cứu này thì tôi đoán rằng là họ sẽ hỏi những câu rất là cụ thể. Ông bà gần đây có trải nghiệm nào mà ông bà nghĩ rằng là đáng lý ra thì phải được suôn sẻ hơn là những cái thủ tục như mà ông bà đã trải qua đối với chính phủ hay không?
Vâng, rõ ràng là như vậy rồi, không có gì có thể qua mắt được những cái chuyên gia này đâu thưa Quốc Vinh, bởi vì họ có những cái câu hỏi rất là lắc léo cũng như là những cái câu hỏi gài, bởi vì từ những cái kinh nghiệm thực tế thì họ có thể chứng minh được rằng là cái mức độ khả tín của cái cuộc nghiên cứu này nó như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta có thể lấy hai cái ví dụ so sánh, là thí dụ thứ nhất là của Úc, thí dụ thứ hai của Việt Nam chẳng hạn. Thì Úc được chấm khoảng cỡ 79 điểm trên tổng số 100 điểm và ở cái thứ hạng thứ 13. Và Việt Nam thì chỉ được 33 điểm trên 100 và ở một cái thứ hạng 30 quốc gia sau cùng trên cái bản nghiên cứu này. Rõ ràng trong thực tế, người ta cũng có thể nhìn bằng con mắt thường mà thấy được cái kết quả này, chứ không cần phải đến các chuyên gia. Dù vậy, họ đã liệt kê ra những cái hạng mục nào mà họ nghĩ rằng là cái điểm số của họ đúng như là cái sự phản ảnh về cái sự cảm nhận của người dân đối với cái cuộc thăm dò.
New Zealand, nước láng giềng của Úc, năm nay được xếp hạng gọi là đồng hạng nhất với Đan Mạch, là những cái nước mà minh bạch nhất, những nước ít có tham nhũng nhất ở trên thế giới. Và mình nhìn như vậy thì xin chúc mừng New Zealand, nhưng mà mình cũng cảm thấy hơi tủi thân, cũng cảm thấy hơi xấu hổ thì đúng hơn, phải không thưa anh? Nhưng mà có các chuyên gia họ nghĩ rằng là đây thực sự ra là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho chính phủ Úc để thấy rằng là chúng ta có vấn đề tham nhũng và cần phải nghiêm túc xem xét và tìm cách giải quyết nó như thế nào đây.
Vâng, rõ ràng là New Zealand tuy bị coi như là một người em họ ở phía nam của Úc, và từ lâu nay thì Úc vẫn có cái thái độ hơi kẻ cả đối với New Zealand, nhưng mà rõ ràng trong thực tế và trong lịch sử nữa, New Zealand đã chứng tỏ là có nhiều cái lĩnh vực họ hơn Úc rất là nhiều. Thí dụ như là lĩnh vực bầu cử chẳng hạn, New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phụ nữ đi bỏ phiếu, cũng như là cái tính minh bạch của New Zealand bây giờ đang đứng xếp hàng đầu thế giới. Và thưa quý vị, rõ ràng là New Zealand cũng hơn Úc về cái môi trường tự nhiên trong sạch, môi trường xã hội trong sạch và cả môi trường chính trị cũng trong sạch nữa. Thì có lẽ là cái người em họ của chúng ta có những cái bài học cho cái người anh lớn ở phiên Bắc của mình chăng? Thì thưa quý vị, trong cái bảng xếp hạng của năm nay thì ngoài New Zealand và Đan Mạch, trong top 10 thì có đến 7 nước ở Bắc Âu, đó là Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, vân vân, Na Uy. Thì chỉ có một cái nước ở Bắc Mỹ là lọt vô hàng top 10, đó là Canada. Tuy nhiên nó lại có một cái nước Á Châu, thưa anh Quốc Vinh cũng như quý vị, đó là Singapore. Singapore từ 50 năm qua, kể từ ngày lập quốc của ông từ Lý Quang Diệu, họ đã áp dụng một cái kỷ luật khá khắc nghiệt đối với những cái hành động, hành vi có tính cách tham nhũng hoặc là những cái hành vi có tính cách lạm quyền, để mà chấn chỉnh lại và xây dựng lại một đất nước rất là non trẻ, chỉ mới 50 năm lập quốc này thôi mà đã trở thành một trong những nước gương mẫu hàng đầu cho toàn thế giới.
Quốc Vinh thì vẫn cứ lo cho nước Úc, bởi vì trong cái phúc trình mà năm sau, chắc chắn là cái hạng 13 có khi còn tệ hơn nữa không chừng. Bởi vì chúng ta cũng biết là mới gần đây thôi thì có nhiều cái chuyện tai tiếng về bổng lộc của các dân biểu trong Quốc hội đã xảy ra, mà trong đó cái trường hợp nghiêm trọng nhất là bà Tổng trưởng của Bộ Y tế Susan Lee đã phải từ chức. Thì cái này rõ ràng là một cái dấu hiệu cho thấy là cái tình trạng tham nhũng ở trong chính phủ Úc là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng chứ không phải chơi.
Vâng, thưa anh, theo cái định nghĩa của cái tổ chức minh bạch quốc tế đó, tham nhũng có nghĩa là gì? Tham nhũng có nghĩa là lạm dụng quyền lực công cho lợi ích tư. Họ định nghĩa một cách rất là đơn giản và rất là ngắn gọn như vậy. Nhưng mà thật ra suy rộng ra cái định nghĩa này thì nó áp dụng trên rất là nhiều cái lĩnh vực. Từ một anh chàng cảnh sát lưu thông thổi còi phạt một chiếc xe mà lấy tiền không có receipt á, thì cũng là một cái hành động tham nhũng, rất cái chuyện đó rất là rõ rệt. Cho đến những cái mức độ tham nhũng mà khó có thể thấy được. Chúng ta có thể nhớ lại, ngoại trừ cái trường hợp của bà Susan Lee, chẳng hạn đã sử dụng quỹ công để mà đi du lịch hoặc là đi du hành với lý do là đi công tác, nhưng mà thực ra là nó có nhiều cái lý do khác ngoài cái lý do công tác mà bà đã sử dụng tiền của người đóng thuế, vân vân. Người ta cũng nhớ lại một vài cái trường hợp trước đây, thí dụ như là thủ hiến ở New South Wales là ông O'Farrell chẳng hạn, ông đã phải từ chức vì đã nhận một chai rượu quý mà không có khai báo. Hoặc là bà cựu chủ tịch quốc hội liên bang, tức là bà Bronwyn Bishop chẳng hạn, đã sử dụng một chiếc trực thăng để đến đi họp, mà chiếc trực thăng này được thuê mướn bằng tiền của người dân, của tiền thuế, trong khi đó bà lại đi họp một cái buổi họp đảng tự do. Và thưa quý vị, trong 3 năm liên tục vừa qua thì Úc đã xếp từ đã tụt hạng liên tục từ thứ 8 ở trên cái danh sách gọi là top 10 đi xuống bây giờ đến hạng thứ 13. Và điều đó nó cũng như Quốc Vinh vừa nói là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh đối với không những cái các cái vị lãnh đạo chính trị của Úc, nhưng mà đồng thời của các cái định chế công, tức là họ phải có một cái sự theo dõi, một cái sự kiểm tra một cách minh bạch hơn, một cách rõ ràng hơn, để trình báo với lại dân Úc, những cái cử tri của họ rằng là chúng tôi làm việc đàng hoàng.
Rõ ràng thì có cái nhu cầu phải vãn hồi cái niềm tin của công chúng đối với các cái định chế của chính phủ trong lĩnh vực công. Nhưng mà đối với trường hợp của Úc thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể tin tưởng được là chính phủ cũng biết rằng đây là một cái vấn đề nghiêm trọng và họ sẽ nghiêm túc có những cái biện pháp. Chúng ta cũng biết là Ủy ban Thượng viện đang điều tra về các vụ hối lộ ngoại quốc chẳng hạn, thì họ đang nhận những cái khuyến nghị từ các nơi gửi về, và được biết là ủy ban này sẽ công bố phúc trình vào tháng 6 tới đây. Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, trong tuần cũng là lúc mà chúng ta kỷ niệm ngày Quốc khánh Úc 26 tháng Giêng, và thường thường thì đến cái ngày này một số người được trao những cái giải thưởng, những cái huy chương nhờ vào công sức đóng góp cho cộng đồng của họ. Và năm nay trong cái danh sách đó có một người Việt, đó là một vị bác sĩ Lưu Vĩnh Bình ở Sydney đã nhận được huy chương OAM. Cũng xin chúc mừng cho bác sĩ Lưu Vĩnh Bình. Nhưng mà thưa anh, người Úc của năm nay là ai?
Vâng, người Úc của năm nay là một cái nhà khoa học về sinh y, về cái ngành nghiên cứu sinh y học. Đó là giáo sư Alan McKay Sim. Cái họ của ông là McKay, và có dấu ngang nữa là chữ Sim, nữa là người Úc họ gọi là họ kép. Thì ông giáo sư Alan McKay Sim này được chọn là một cái nhân vật tiêu biểu, nhân vật xuất sắc của nước Úc cho năm 2017, bởi vì những cái công trình nghiên cứu của ông liên quan đến cái sự chữa trị cho cái sự hư hoại hệ thần kinh xương sống. Thì thưa quý vị, đây là một trong những cái thành tựu y khoa mà có thể nói là hàng đầu thế giới trong năm vừa qua, bởi vì nó sẽ đã góp phần cứu sống mạng sống của nhiều người, cũng như là đã mở ra một cái hướng nghiên cứu mới cho cái vấn đề này bằng cách sử dụng tế bào gốc. Lâu nay chúng ta đã nghe chữ tế bào gốc khá nhiều, tế bào gốc là stem cell, và nó được ứng dụng trong nhiều cái lĩnh vực nghiên cứu và thực hành y khoa khá nhiều. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một cái cuộc nghiên cứu có tính cách hệ thống và có cái quy mô thế giới được thực hành và được lãnh đạo bởi giáo sư Alan McKay Sim. Và cũng thưa quý vị, ngoài cái danh sách mà những cái nhân vật đã có những cái đóng góp nhiều ý nghĩa và cho cái sự phát triển chung của nước Úc, chúng ta cũng có một đồng minh ở bên kia bờ Thái Bình Dương gửi một cái lời chào mừng rất là nồng nhiệt đến Thủ tướng Malcolm Turnbull nhân dịp ngày Quốc khánh Úc, đó là tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Donald Trump trong thư chúc mừng đã nói một cái câu mà chúng tôi không biết là vì có thể là một cái phương cách ngoại giao hay chăng, hay là một cái câu thật lòng, nhưng mà ông nói rằng là Hoa Kỳ không thể có một người bạn nào tốt hơn là nước Úc. Và do đó chúng ta cũng có thể có một cái hãnh diện nào đó ở trong cái lời này. Có thể là ông nói thật, có thể là một cái lời ngoại giao chăng. Nhưng mà trước mắt thì những cái điều mà ông vừa làm ngay sau nhậm chức tổng thống cũng đã khiến Úc lúng túng ít nhiều. Đó là cái chuyện rút khỏi cái hiệp ước TPP và đồng thời thắt chặt hơn nữa cái thủ tục visa đối với những du khách quốc tế đến Hoa Kỳ, kể cả Úc và thân Thái Lan.
Hy vọng đó là lời chúc mừng thật, bởi vì rõ ràng Úc là một đồng minh phải nói rất gần gũi và rất đáng tin cậy của Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi đoán rằng là lúc này thì Thủ tướng Malcolm Turnbull và ông Tổng trưởng di trú Peter Dutton chắc cũng hy vọng giống như vậy, bởi vì họ đang rất là lo lắng cho cái thỏa thuận nhận những người tị nạn trên đảo Nauru với Manus mà trước đây ký được với Tổng thống Barack Obama. Thì không biết là ông Trump có duy trì cái thỏa thuận đó hay không?
Có lẽ là trong cái chương trình bận rộn của ông Donald Trump trong những cái ngày đầu tiên sau cái lễ nhậm chức thì có thể đó cái chuyện đó nó không có nằm ở trên cái thứ tự ưu tiên của giải quyết của ông, hoặc là có thể nó đã được giải quyết một cách êm thấm rồi hay chăng. Tuy nhiên trước cái ngày tuyên thệ thì ông Donald Trump cũng đã tuyên bố rằng là ông không phải là lên làm tổng thống để hủy bỏ tất cả những quyết định của các chính phủ trước, mà nó tùy theo trường hợp và tùy theo cái yêu cầu cũng như là cái quyền lợi của nước Mỹ.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin gửi đến quý vị đang theo dõi cái chương trình Việt ngữ của SBS Radio lời chúc xuân Đinh Dậu an khang và thịnh vượng.
Nhân đây thì Quốc Vinh cũng xin phép thay mặt cho Ban Việt ngữ của đài SBS xin kính chúc toàn thể quý vị thính giả một năm Đinh Dậu thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Làm chuyện gì cũng thành công.